Minh Hoa kính chào quý vị đến với chương trình Nhạc Việt xưa và nay, tiếp tục với những sáng tác của nhạc sĩ Lưu Ú Phước vào thời kỳ tiền chiến. Hôm trước, Mai Hoa và anh Tuấn Tôm đã giới thiệu tới quý vị bài hát đầu tiên là bài Tiếng Gọi Thanh Niên do Lưu Ú Phước viết lời nhạc và ông Mai Văn Bộ đặt lời bằng tiếng Pháp. Đó là bài hát viết cho câu lạc bộ học sinh trường Trung học Petruski và mãi đến năm 1941 thì Lưu Ú Phước mới đặt sang lời Việt theo yêu cầu của Tổng hội Sinh viên Đông Dương và bài hát này đã chính thức có tên gọi là Thanh Niên Hành Khúc. Và cái bài thứ nhì là bài Bạch Đằng Giang. Thì thưa anh Tuấn Tôn, cái bài tiếp theo sau cái bài Bạch Đằng Giang đó, ông Lưu Ú Phước còn một bài hát nào mà anh muốn giới thiệu tới khán giả? Nó nằm trong cái giai đoạn này và nó mang một dấu ấn rất rõ ràng của Lưu Ú Phước, thưa anh.
Lưu Ú Phước thì có rất là nhiều bài, nhưng mà tôi nghĩ có bài mà chắc tất cả mọi người Việt Nam, trong tâm thức Việt Nam đều nhớ là cái bài Chi Lăng. Cái bài Chi Lăng này nó khác với bài Ải Chi Lăng. Người ta hay lẫn lộn nhai bài, nhưng mà riêng cái bài của Lưu Phước là bài Chi Lăng. Chi Lăng, Chi Lăng, tiếng ai hò reo vang trời. Chi Lăng, bóng ai tranh hùng muôn đời. Bài đó là bài của Lưu Phước. Để cho nó không có cổ quá, nó không có trở về truyền thuyết hoặc lịch sử nhiều quá, thì tôi nghĩ rằng là nên để cho cái nhóm Giai Điệu Xanh, người ta trình bày cái này, chị mới thấy cái mức hào hùng của cái bản nhạc, của cái sức trẻ ở trong cái bản nhạc này. Cái trẻ này nó có hai cái trẻ của giới trẻ hát và cái tính trẻ của cái giới trẻ nó thể hiện cái bản nhạc này.
Bài Chi Lăng của nhạc sĩ Lưu Ú Phước do câu lạc bộ Giai Điệu Xanh trình bày. Quay lại với những sáng tác của nhạc sĩ Lưu Ú Phước thời kỳ tiền chiến, thì thưa anh, qua ba bài mà anh đã giới thiệu tới thính giả của SBS Việt ngữ là bài Tiếng Gọi Thanh Niên, tức là Tiếng Gọi Công Dân, bài Bạch Đằng Giang và bài Chi Lăng. Ngoài ra, trong giai đoạn tiền chiến thì nhạc sĩ Lưu Ú Phước còn những sáng tác nào nữa không thưa anh?
Tôi chỉ nói qua cái bài về bài hát Giang Trường Hận, vì cái bài đó là sau này cũng đổi tên là Hồn Tử Sĩ.
Ôi dạ đúng rồi, đây cũng là một cái bài cực kỳ quen thuộc, cực kỳ nổi tiếng. Nhưng mà anh có thể nói qua một chút là vì sao mà từ một cái bài hát là hát Giang Trường Hận nói về chuyện hai bà Trưng trẫm mình trên sông Hát Giang sau khi để thua Thái Thú Tô Định trong trận đánh cuối cùng. Và vì sao mà bài hát Giang Trường Hận lại được đổi tên thành bài Hồn Tử Sĩ thưa anh?
Hồi trước năm 75 thì tôi cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì tôi nghe bố tôi mở nhạc ăn nghe, thì trong cái nội dung bài này tôi cũng thấy là sao mà nói về sông Hát, nói về hai bà Trưng, nhưng mà tại sao lại đưa ra Hồn Tử Sĩ? Thì được bố tôi giải thích là cái bài này thực sự nó đầu tiên nó cũng là một cái bài từ cái lòng yêu nước thôi. Mà sau đó mà khi mà cái quốc thiền Việt Nam cử lên á, trong những cái lễ lạc nào đó, nó mang tính dân tộc á, thì người ta sau những cái bài đó thì người ta cử lên một cái nhạc phẩm thứ hai để mặc niệm cho những cái tử sĩ người đã cống hiến cho một cái đất nước phát triển. Thì người ta chọn bài này bởi vì cái điệu nhạc của bài này nó lâm ly, nó thê thiết, nhưng mà nó vẫn có một cái hùng của nó, tức là bi mà hùng. Thì người ta chọn những bài này bởi vì cái nhạc điệu bài này phù hợp, và người ta đổi tên bài này là Hồ Tử Sĩ để cử lên sau quốc thiều cho những cái dịp lễ của quốc gia.
Và Mai Hoa chỉ biết đến bài này qua những cái dàn kèn, nghe nó vừa bi thương vừa hào hùng như anh vừa nói, chưa có nghe bài này qua một cái như là một cái ca khúc bao giờ thưa anh. Thì không biết là cái lời nó như thế nào và ai là những người đầu tiên hát cái bài đó, thì thành ra Mai Hoa có cái thắc mắc là không biết cái cảm xúc của những người đầu tiên hát cái bài đó như thế nào. Anh có thể chia sẻ được không thưa anh?
Về cái bản nhạc Hát Giang Trường Thận hay gọi là Hồ Tử Sĩ thì cái bài hát này nó có một cái lịch sử khác nữa. Trong thời gian năm 1946 thì cũng ông cùng với một đồng nghiệp tên là Hồng Lực đã sửa chữa và đổi tên bài hát này lại thành bài Hát Giang Trường Thận, thành Hồ Tử Sĩ để tưởng nhớ và chiêu hồn các anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
Thưa anh, như vậy có nghĩa rằng cái bài Hát Giang Trường Hận nó đã được sáng tác trước đó và mãi đến năm 46 thì nó mới được đổi tên lại thành là Hồn Tử Sĩ, phải không thưa anh?
Và trong thời sáng tác là năm 42-43, trong một đợt cắm trại do Tổng hội sinh viên Đông Dương tổ chức tại Mê Linh. Và trong dịp này thì ông Lưu Hữu Phước đã sáng tác bài hát nguyên thủy với tên gọi là Hát Giang Trường Hận. Cái bản nhạc này nó rất là trầm hùng, nó là gợi nhớ đến công ơn và sự hy sinh của hai bà Trưng trong kháng chiến chống ấp đô hộ của nhà Hán.
Vì vừa nghe ca sĩ Thái Thanh trình bày bài Hát Giang Trường Hận của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.
Trong cái bài gốc của bài Hát Giang Trường Hận thì nó muốn nói đến cái chết hai liệt nữ Việt Nam, đó là hai bà Trưng. Cái câu nó rất là rõ là đêm khuya âm u ai khóc than trong gió đàn, sóng cuốn tưng nữ vương, gợi muôn ngàn nên nước tràn, hồn ai đang thổn thức trên sông, hồn quân nam đang khắp non sông. Đó là cái lời của hát Giang Trường Thận. Và sau khi đổi lại cái bài đổi lại của Hồ Tiến Sĩ thì người ta nói, người ta hát như thế này: đêm khuya âm u ai khóc than trong sương mù, gió rít qua lũy tre như nghiến răng vương muốn thù, hồn ai kia đau xót chơ vơi, hồn quân nam căm uất chưa nguôi. Nó có sự khác biệt về nội dung.
Thế
mặc dù trong cái Hồ Tiến Sĩ của bài Hồ Tiến Sĩ sau thì cái đoạn sau người ta cũng nhắc đến đến hai liệt nữ là Hai Bà Trưng, nhưng mà khi đó Hai Bà Trưng trong cái phần sau này là đại diện cho những cái tướng sĩ của lịch sử Việt Nam đã hy sinh cho dân tộc, cho giống loài.
Bài này nghe đúng rõ ràng là bài gọi hồn anh ạ, à, mà nhất là qua cái giọng hát của ca sĩ Thái Thanh nữa, nghe nó cứ lanh lảnh. Thành ra có lẽ mình chỉ giới thiệu bài này một lần thôi. Quay lại với chương trình Thưa Anh, thì có một bài mà Mai Hoa nhớ cũng rất là nổi tiếng, cũng liên quan tới một sự kiện lịch sử Việt Nam, đó là bài Hội nghị Diên Hồng. Mà hồi năm trước 75 khi Mai Hoa còn bé lắm nhưng mà vẫn còn nhớ, thường nghe trên làn sóng phát thanh, thì chắc cũng giống như anh nói trong lần trước là bài Bạch Đằng Giang và bài Hội nghị Diên Hồng là một trong những bài hát được cất lên để hiệu triệu lòng dân khi mà quốc gia có biến hay là quốc gia có một cái sự kiện gì đó mà cần phải thôi thúc tinh thần dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam hướng về Giang Sơn, hướng về tổ quốc của mình.
Trong cái bản Hội nghị Diên Hồng hồi xưa, năm đó là năm 1975, hồi đó tôi còn học lớp 5, lớp 6 gì đó, thì tôi được dự một cái hội diễn cuối năm của trường và tôi được nằm trong cái nhóm đồng ca cái hội diễn này. Tôi nhớ là cái cảm giác nó rần rần trong máu mình đó. Lần đầu tiên mình được mặc những cái đồ lính đồ lính ngày xưa đó. Và mình cứ cầm cái cờ, mình cầm cái cờ phướng, mình phất qua phất lại, mình cảm thấy là không khí nó rất là hào hùng. Rồi mình được cầm cái gươm thì mình thấy những cái cảnh đó là giữa một cái nền mà người ta thấy một cái cảnh mà trong đó một cái cậu mà đóng vai Trần Quốc Toản, cái cậu rất là khôi ngô, cậu bóp nát trái cam á. Tôi không biết bóp cách sao mà trái cam nó to hơn tay mà cậu bóp cũng chảy nước được. Tôi nghĩ chắc là trái cam có rạch rạch rồi đó. Nhưng mà nó tạo ra được một hình ảnh rất là lay động, có sức lay động mãnh liệt trong cái tâm hồn trẻ thơ của tôi thời điểm đó. Cái hình ảnh tôi nhớ cho đến bây giờ không phai.
Kính mời quý vị lắng nghe bài Bạch Đằng Giang của nhạc sĩ Lưu Phước qua sự trình bày của dàn hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Sài Gòn trước năm 1975. Chương trình đến đây là kết thúc. Mai Hoa, Tuấn Tôm xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau với những nhạc phẩm làm lu mờ một Phạm Duy ca sĩ khai sinh ra một Phạm Duy nhạc sĩ, mở ra một thời kỳ rực rỡ của ông hoàng tình ca Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Duy và những tác phẩm thời kỳ tiền chiến.